Chìa khóa vạn năng.
Trong tâm lý học, Phật giáo có đề cập đến ba trạng thái tâm lý được dùng bằng ba từ rất ấn tượng: vị đắng, vị ngọt, vị xuất ly. Phần lớn con người chúng ta thích vị ngọt vì nó mang đến cho ta sự bình an, hạnh phúc, thích thú, đê mê. Vì vậy, đôi lúc ta bất chấp tất cả để đạt được cái vị ngọt ấy. Ai cũng có một thời vàng son để hạnh phúc, hãnh diện, tự hào và sống có ý nghĩa với quãng đời của vị ngọt đó. Nó không mất mặc dù đã thuộc về quá khứ. Còn đối diện với vị đắng cuộc đời, ta cảm thấy khó chịu, xót xa. Bởi vị đắng là điều mình không mong muốn, nhưng nó xuất hiện và đeo bám theo ta. Nó như phản ứng sử dụng sai phương tiện tạo ra vị ngọt. Ai không biết cách tạo ra vị ngọt đúng phương pháp thì phải chịu hậu quả của vị đắng, và chính trong vị đắng ấy là cơ hội quý báu để ta vượt ra bên ngoài. Quý vị nào sống ở vùng sông nước chắc biết điều này. Khi ta đổ một lượng dầu hôi xuống nước nơi có nhiều cá tôm đang tung tăng bơi lội rất hạnh phúc và bình an, ta sẽ thấy cá bắt đầu giãy vùng, giãy giụa tìm sự sống. Có con nhảy lên khỏi mặt nước để hớp không khí, giải phóng sự ngột ngạt do ảnh hưởng tiêu cực của dầu. Những con thông minh hơn, có niềm tin quyết liệt hơn và có phương pháp hơn, chúng không cần giãy giụa giãy vùng, mà bình tĩnh thoát thân bằng cách bơi thật nhanh ra khỏi khu vực có dầu. Nhờ thế, nó được an toàn, có cơ hội sống và hạnh phúc. Vùng nước bị dầu phủ trùm, ta ví như môi trường của thế giới giang hồ, cái thế giới của muôn ngàn ân oán hận thù, nợ nần và bất trắc, mà nay mỗi khi nhắc lại ta cảm thấy ớn người đứng tim thót dạ nhiều lần. Cho nên ta phải tìm hướng thoát ra khỏi môi trường ấy, càng sớm càng tốt, giống như con cá muốn được sống bình an, hạnh phúc, đầy đủ chất liệu của khí oxy, nó phải bơi nhanh đến nơi không bị dầu bao phủ. Nơi bình an cho cuộc sống của chúng ta là sự đổi mới phát xuất từ cái tâm và sự quyết tâm. Năm 2005, khi sang Hoa Kỳ công tác Phật sự lần thứ hai, chúng tôi có dịp đến thăm ngôi thiền viện mới được cất lên tại khu vực chuồng ngựa thuộc San Diego. Nhiều năm về trước, nơi này là một sân đua ngựa có nhiều tay đua phải vào bệnh viện vì đất ở đây lồi lõm, ngựa ngã trong lúc đang đua. Vì thế chủ sân bị mất uy tín, không còn ai đến chơi đua ngựa nữa. Thất bại, ông chủ rao bán hơn 10 năm không có người mua. Cuối cùng, một nhà sư Phật giáo đến mua, thầy xây dựng nơi này thành một ngôi chùa. Bây giờ chủ nhật hàng tuần, trung bình có khoảng 400 đến 600 người đến sinh hoạt tu học. Một mảnh đất trước đây chỉ làm niềm vui cho những tay đam mê trò chơi đua ngựa. Dù thỉnh thoảng có xảy ra tai nạn nguy hiểm, nhưng với tầm nhìn của nhà sư, nó hoàn toàn được thay đổi. Thay vì 30-40 phòng nhốt ngựa, nó trở thành 30-40 phòng có chất liệu tâm linh, đạo đức và hạnh phúc. Do đó, không có cái gì là bỏ đi hay vô nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta có thể hình dung rằng quãng đời trôi qua trong thế giới giang hồ của mình là quãng đời bỏ đi, không mặc cảm tự ti, bởi đời sống của ta và các giá trị cùng có mặt ở hiện tại. Phải tin tưởng rằng trong ta còn có tiềm năng làm mới, mãnh liệt, không khác gì ý thức nhà sư biến các chuồng ngựa kia thành nơi sinh hoạt tâm linh, mang lợi lạc và hạnh phúc đến với nhiều người. Mảnh đất của thế giới giang hồ cũng phát xuất từ cái tâm ý và sự quyết đoán sai lầm. Ta có quyền thay đổi nó bằng cách bắt đầu từ nhận thức. Khi tâm thay đổi, hành vi thay đổi, thì cuộc sống cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Ta không có gì phải mặc cảm tự ti hay tin vào số phận mà buông xuôi cuộc sống. Bởi số phận không có đối với con người, mà chính ta là nhà kiến trúc thiết kế nên cái lâu đài hạnh phúc hay khổ đau cho cuộc đời mình. ta là người trực tiếp tiếp nhận hệ quả tính cách trách nhiệm về đạo đức tốt và xấu của mình. Không ai mang đổ, giúp hay bắt ta phải chịu cả. Do đó, nếu đã làm những điều không hay, không vui, không hạnh phúc trong cuộc đời, thì đừng trốn chạy, mà hãy mạnh dạn đối diện với nó bằng nỗi niềm sám hối. Để làm mới, thì ta sẽ vượt qua, tạo nên cuộc đời mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, không thua kém những người bình thường khác.
Thành kẻ tiêu tan.
Và đây là bài thơ của chàng trai 20 tuổi, mang nỗi niềm tâm sự khi nhìn lại cuộc đời.
20 tuổi ta làm du đảng, dám xăm mình, hễ ghét là phan, chốn giang hồ, mong làm hảo hán, rốt cuộc rồi, thành kẻ tiêu tan.
Tâm trạng diễn tả trong bài thơ rất phổ biến trong thế giới giang hồ, bởi khi ghét người nào, họ thường nói với nhau bằng tiếng nói của gươm đao mã tấu, vũ lực và hung khí. Họ ứng xử với nhau như vậy là bởi vì họ sống quen trong môi trường như thế. Không làm như vậy, mình cũng khó tồn tại. Vì do bối cảnh xã hội, ta bị rơi vào cạm bẫy cuộc đời hay hoàn cảnh xui khiến ta trở thành con người phải sống và hành động thế này hay thế khác. Câu thơ thứ ba mang một nỗi niềm tâm sự mới thật đáng thương. Chốn giang hồ, mong làm hảo hán. Trong chữ hán, chữ hảo nghĩa là tốt, chữ hán là gã đàn ông. Muốn làm giang hồ hảo hán thì phải trở thành người tốt trong thế giới này. Trong Võ Lâm Trung Hoa có câu kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, nghĩa là thấy việc nghĩa mà không ra tay thì không phải là anh hùng, không phải là hảo hán, không phải người tốt, không phải là quân tử và không phải là người đáng trân trọng. Nghĩa khí của hảo hán là như thế, nhưng do chúng ta hiểu lầm cái nghĩa hảo hán là trở thành dân anh chị trong giới giang hồ xã hội đen thì thật oan cho văn từ này. Cũng vì do hiểu sai lệch như vậy mà nhiều người rốt cuộc trở thành kẻ tiêu tan, bởi trong ân oán giang hồ, cái vòng vay trả trả vay nghiệt ngã cứ lòng vòng hoài khiến mình không thoát ra được. Bên cạnh đó, mạng lưới của pháp luật bủa vây khắp chốn khắp nơi làm cho mình sợ hãi tránh né hồi đầu. Nhưng dù có trốn tránh cách nào, sớm muộn gì cũng xa lưới pháp luật. Cho dù ta tránh né được sự trừng phạt của luật pháp, nhưng với luật nhân quả, làm sao tránh khỏi, không sớm thì muộn, không chóng thì chầy, ta cũng phải gánh chịu quả xấu. Theo thống kê xã hội học của tạp chí về trại giam ở Hoa Kỳ, chúng tôi được biết phần lớn những người hoạt động trong giới giang hồ có tuổi thọ trung bình là 40. Có người có mặt trong giới giang hồ mới ở tuổi 12, 13 hay 20 mấy năm đã tạo ra biết bao ân oán rồi. Đối với những người này, việc cướp của giết người là một việc làm không cần suy nghĩ, bởi họ cho rằng đến lúc nào đó rồi mình cũng bị người khác giết lại. Quan niệm của thế giới giang hồ là ai hạ thủ được nhiều đối thủ, người ấy là oai lực, là kẻ mạnh. Đó không phải là một điều hay, mà là nỗi đau và sự sai lầm. Việc truy cứu trách nhiệm về nhân quả trước nhất được thể hiện qua sự trừng phạt của đạo đức, làm cho ta say sức khó chịu, bần thần. Trong khi ai muốn trở thành hảo hán đều tiên quyết là người ấy phải thực sự tốt, có đời sống đạo đức tiêu biểu, tạo được niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho nhiều người. Chúng tôi cũng có dịp đến thăm một số anh chị em mãn hạn tù, nhìn vợ con của họ mà lòng tôi cảm thấy nhói đau. Bởi dù họ có dùng dẫy oanh liệt một thời để kiếm tiền bằng bất cứ hành động nào, nhưng rốt cuộc vợ con họ là người phải chịu đựng tất cả. Nghèo túng, tai tiếng thị phi. Nhiều người rơi vào mặc cảm tự ti khi chồng mình trong giang hồ là người rất sộp với các đàn em, nói một là một, nói hai là hai. Trong những phi vụ kiếm được nhiều tiền, họ không dành riêng cho mình một xu nào, tất cả tài sản phi pháp đó đều dành hết cho đàn em, để chúng trung thành, mình mới trở thành hảo hán, theo cách sai lầm như vậy. Trong khía cạnh khác, hảo hán còn phải là người mang lại hạnh phúc cho gia đình người thân thương trước nhất. Người có gia đình phải lo cho vợ con cha mẹ đầy đủ vật chất và tinh thần. Trong khi đó, chúng tôi thấy vợ con của một số anh chị hảo hán này vẫn thiếu áo đói cơm, con cái nhóc nheo tật bệnh, không tiền cấp sách đến trường. Cha mẹ già sống cảnh bần hàn khó khăn, mang nặng lòng mặc cảm với mọi người. Trong lúc mình trở thành hảo hán giữa đám người bất lương bất hảo, thì cái hảo hán đó phỏng có giá trị gì? Chúng tôi mong rằng với sự cảm thông sâu sắc của gia đình và xã hội, bây giờ các anh chị hãy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của hảo hán, để mỗi hành động, mỗi việc làm của mình khi nghe người khác nhắc đến, mình cảm thấy hãnh diện tự hào, không một nuối tiếc nào. Có như thế, hảo hán mới có ý nghĩa chiều sâu thật sự và đúng nghĩa đích thực của văn từ này. Đừng nghĩ rằng phải giàu, ta mới làm được chuyện hảo hán. Ở đây, chỉ cần có tấm lòng là đã có cánh cửa, có phương pháp làm hảo hán rồi. Khi đã có tấm lòng, trước sau gì ta cũng thành công. Vấn đề ở chỗ là phải trải qua những gian khó. Không có thành công nào mà chẳng có gian lao. Đường chông gai gập ghềnh khó đi chừng nào, thì giá trị sự thành công tương thích nhiều chừng ấy. Do đó, chúng ta muốn có kết quả nhanh mà đầu tư không nhiều thì kết quả không vững chắc, không dài lâu. Cũng vì lẽ ấy, ta lầm nhận hảo hán trong chốn giang hồ, để rồi cuối cùng ta trở thành kẻ thân bại danh liệt, tiêu tan không ý nghĩa gì. Chúng tôi mong quý vị cố gắng, quyết tâm làm lại cuộc đời từ đây, dù cho có gặp muôn vàn khó khăn trở ngại, cũng không nản lòng.
Đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, nhưng khó gì lòng người ngại núi e sông.
Trong nhà Phật lại có câu sâu sắc hơn, không có gì là thân bại danh liệt. Nếu ta biết hồi đầu, có thể làm mới lại, việc ta làm đều chính đáng có ích lợi cho mình và người, thì thân ta thanh thản và danh phận cũng sẽ sáng lên. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, với chủ đề quay đầu là bờ, chúng tôi nói về cuộc đời của tên sát nhân trong thời Đức Phật tên là Angulimala. Về sau, ông trở thành một hảo hán thật sự. Ông cũng trở thành một nhà thơ, một nhà tâm linh được mọi người yêu chuộng và kính trọng. Ông có nhiều tác phẩm giá trị lưu lại cho hậu thế. Và đây là một bài thơ sâu sắc, kinh nghiệm tu hành của Angulimala còn lưu lại trong kinh sử cho đến ngày nay.
Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ nghiệp ác sẽ chói rực đời này như trăng thoát mây che.
Đối với ông, thế giới giang hồ là án mây mù, phủ kín cả hạnh phúc và tương lai cuộc đời, như đêm rằm không ánh trăng soi. Chỉ những hành động thiện ích với giá trị hảo hán thật sự, phù hợp với đạo đức lương tâm và những nghĩa cử cao đẹp mới xóa mờ được những nghiệp xấu ác, bất hạnh mà ta đã gieo vào cuộc đời. Cũng do vì hiểu lầm hay hiểu chưa đến nơi đến chốn, hoặc bị dụ dỗ rơi vào cạm bẫy, hoặc do hoàn cảnh xúi dục bị ức chế thù hận, vân vân, nay ta vẫn có thể làm mới như dần trăng thoát khỏi mây mù, mang ánh sáng cho bầu trời và khắp cõi nhân gian. Trong lịch sử Phật giáo đã từng có người buông dao gác kiếm quay đầu, chí tâm chí thiết tu hành thành Phật. Chúng tôi tin rằng quý vị ở đây với tiềm năng sẵn có, như Đức Phật nói.
Tiềm năng giác ngộ hiện đang tồn tại ở mỗi con người. Trong những giây phút mình đang sống với vị đắng là những ông Phật đang nằm ngủ.
Bây giờ, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là phải đánh thức ông Phật nằm ngủ ấy để cho tâm mình trở nên tỉnh táo, sáng suốt, làm lại cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ Phật tánh là cái gì quá cao siêu, mà nó là sự thức tỉnh giống như động tác ngủ dậy, mở mắt ra. Giác ngộ là mở mắt ra. Việc mở mắt trong một ngày, mỗi người ít nhất cũng có vài lần. Sau một đêm ngon giấc, sáng ra, ta mở mắt đón chào một ngày mới. Ngày nào chả vậy, có người còn ngủ thêm buổi trưa hay có thói quen ngủ 2-3 giấc trong ngày. Không ai tồn tại và sống hạnh phúc với sức khỏe đầy đủ mà chỉ có ngủ, ăn mặc hưởng thụ, thỏa mãn các thú vui mà không làm việc. Nhưng làm việc cho có hạnh phúc thì hai con mắt phải tỉnh táo. Phật là người tỉnh táo. Tỉnh táo trong nhận thức hành động, việc làm, phán đoán, các việc nghĩa, sự dấn thân và trong những gì có giá trị, có lợi cho mình và người. Do đó mong rằng quý vị sẽ đánh thức được ông Phật đang nằm ngủ bên trong để thay đổi thế giới giang hồ tồn tại trong lòng và ý nghĩ của ta. Bỏ kiếp giang hồ gồm hai nội dung. Thứ nhất là nhân cách giang hồ. Thứ hai là các hành động giang hồ. Danh từ giang hồ được hiểu theo nghĩa không tốt đẹp trong các thư của các em tuổi từ 16 đến 20 tâm sự với chúng tôi. Đối với các em, hình như không có lối về, không có lối thoát hiểm, mà các em cảm thấy đường đi, tuổi thọ của thế giới ấy là hẩm hiu, ngắn ngủi. Trong dân gian thường nói, sai một ly, đi một dặm. Trên thực tế, sự quyết định sai lầm của ta với hành động đạo đức thì sai một ly, đi cả cuộc đời. Không phải chết hụt hai lần sợ đứng tim như chàng trai 20 tuổi ở trên mà nhiều người đụng chuyện là chết thiệt luôn. Theo thống kê xã hội học đưa ra thì tuổi thọ của người trong thế giới giang hồ trung bình là 40, trong khi đó tuổi thọ trung bình của người bình thường trong xã hội là 70. Những quốc gia tiên tiến có nhiều hỗ trợ cho đời sống người dân như Hoa Kỳ, Nhật Bản, tuổi thọ của họ được nâng cao hơn. Những quốc gia đó có nhiều người trên tuổi 80, có người trên 112 tuổi. Do đó, muốn có tuổi thọ cao, ta phải có suy nghĩ và hành động tốt. Chứ theo lối sống và hành động giang hồ thì phải chịu yểu mạng thôi. Đạo Phật không cho rằng con người có số phận, vận mệnh hay định mệnh, mà con người sống có hạnh phúc hay không, có đạt tuổi thọ cao hay không, đều do tư tưởng và hành động hỗ trợ, chi phối. Muốn thay đổi cuộc đời, ta phải thay đổi nhận thức hành vi theo hướng tích cực thì mới có khả năng biến những khổ đau bất hạnh trở thành niềm vui, hạnh phúc được. Ta cần phải mạnh dạn, quyết tâm vượt qua những phong ba bão táp cuộc đời để cho tiến trình quay đầu đến được bến bờ. Trên thực tế, khoảng cách giữa động tác quay đầu và bến bờ không nhất định. Khoảng cách này ngắn hay dài, nhiều hay ít, nhanh hay chậm, lâu hay mau, hoàn toàn lệ thuộc vào thiện chí và sự quyết tâm của mỗi người. Giống như người vượt sông, với sức nước cuốn mạnh, đôi lúc ta phải mất đến 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu người bơi không giỏi, không tốt, chưa chắc đến được bờ bên kia mà có thể bị đuối, bị chìm, bị cuốn trôi giữa dòng sông. Do đó, người trong thế giới của giang hồ biết quay đầu chưa phải là đủ. Không chỉ có quay đầu là có thể tiến lên, tiến xa đến nơi tốt đẹp. Trong kinh Phật có câu, người không làm điều xấu, chưa vi phạm luật pháp chưa hẳn là người tốt. Người không phạm pháp, không bị luật pháp trừng trị nhưng muốn có hạnh phúc, còn phải làm nhiều việc tốt nữa. Việc thay đổi nghiệp không phải do cầu nguyện hay ân sủng của thần linh thượng đế nào cả. Vì theo Đức Phật, không có sự can thiệp của các vị ấy mà hành động của con người mới quyết đoán được tương lai tốt hay xấu là do ta tạo nên, không ai đem đến cho ta cả. Vậy khi gặp điều xấu, không nên than trời trách đất, đổ thừa cho số mệnh, vì mọi việc đều do ta làm chủ và phải có trách nhiệm. Ví dụ, cầm trái banh ném vào tường, ta thấy có phản xạ. Nếu lực ném mạnh bao nhiêu, thì lực dội ngược của quả bóng sẽ tương tự như thế. Bất cứ hành động nào của ta đều có phản ứng tốt và xấu, tích cực và tiêu cực mỗi khi nhớ về nó. Hãnh diện hay day dứt lương tâm là do hành động, việc làm của ta. Là người quay đầu, ta luôn mong sớm đến bờ bình an bằng những hành vi dội ngược sự day dứt ân hận và khổ đau. Vì vậy, hồi đầu là làm mới cuộc đời, được thể hiện bằng các hành động cụ thể.
6. Sám hối một đời chưa hết nợ.
Như vừa nêu, thống kê xã hội học về cuộc sống của giới giang hồ có tuổi thọ khoảng chừng 40 là một nỗi đau chung cho toàn xã hội, chứ không riêng gì giới giang hồ, trong đó không ít người phải chịu các bệnh yếu mạch máu não, bại liệt không đi đứng được. Các anh chị ở đây chắc cũng có nghe về cô Phúc Bồ, nổi danh một thời ở miền Bắc. Tên tuổi và thành tích giang hồ của cô được nhiều báo chí lúc bấy giờ đưa tin. Gần đây chúng tôi có dịp gặp tại Hà Nội. Cô không nói được bình thường như trước đây nữa, chân đi khập khiễng khó nhọc. Hỏi ra mới biết cô đang bị những nỗi đau giằng xé nội tâm. Bởi bây giờ, hai đứa con trai của cô cũng trở thành hai tên giang hồ cộm cán, không kém gì cô ngày xưa. Trong lúc cô đang bị bệnh, đi đứng khập khiễng không như ngày xưa, lẽ ra nó phải hiếu thảo chăm sóc, đằng này nó lại cuỗm đồ nhà, đi bán để hút chích. Phúc Bồ ngày nào hét lên thì đám nam nhi thuộc hạ phải im, phăng phắc tuân lệnh. Thế mà bây giờ, cô phải năn nỉ từng câu ngọt ngào với hai đứa con trai của mình. Chúng ta có thể cứng rắn với người khác, nhưng đối với người thân, người thương hay những đứa con của mình thì lại mềm nhũn, thậm chí cảm thấy bất lực. Thật là nhân quả nhãn tiền. Ngày xưa Phúc Bồ hùng hổ bao nhiêu thì giờ đây hai đứa con mà Phúc Bồ sinh ra lại hành hạ, chửi mắng Phúc Bồ một cách thậm tệ. Nhiều lần cô đến chùa quán sứ tâm sự với các thầy rằng: tôi mong những năm tháng cuối cuộc đời làm được việc gì đó để nghiệp chướng đã gây trong quá khứ được nhẹ bớt phần nào. Dù bây giờ đi đứng không còn vững, trí không còn sáng suốt do bệnh nhũn não, dòng cảm xúc dễ dâng trào khi khóc cười buồn vui không làm chủ được mình. Chúng tôi khuyên cô không nên bi lụy về quá khứ, vì bi lụy quá nhiều không ích lợi gì, nó chỉ làm cho mình đau khổ hơn mà thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải biết làm mới chính mình. Trước nhất cô phải thay đổi nhận thức, đồng thời thực hiện bằng những hành động cụ thể. Cô có thể viết thuật lại câu chuyện đời mình, đưa ra lời ăn năn hối lỗi, khuyên can người khác không nên làm những việc xấu ác như mình trước đây. Lấy đau khổ của mình làm gương, đó là cách thức hồi đầu cô có thể làm. Nhiều người trong giới giang hồ không phải chỉ hư một nửa, mà hỏng cả cuộc đời, có khi đã nhắm mắt xuôi tay, nằm yên trong lòng đất hay chỉ là tro bụi, mà miệng thế gian vẫn còn nguyền rủa lên án. Theo quan điểm tái sinh của nhà Phật, những tình huống như vậy, trong tiến trình tái sinh, ta không thể nào trốn tránh trách nhiệm, nhân quả, dù người đó có niềm tin, tôn giáo hay không. Nếu các anh chị nghĩ rằng không có nhân quả, không có kiếp sau, kẻ tốt người xấu gì, đến khi nhắm mắt xuôi tay, ai cũng phải nằm yên dưới vài thước đất. Người may mắn có con cháu thắp nhang cúng bái, người không may mắn là ma cô hồn cũng thế thôi. Chính nhận thức sai lầm như vậy làm cho ta không có tinh thần trách nhiệm với những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Vấn đề này giống như động tác ném bóng vào tường vừa nêu trên. Khi chạm tường, quả bóng không đứng yên hay rơi xuống, mà nó bung ngược lại phía mình. Nếu ta đứng đối diện bức tường, quả bóng có thể dội trúng vào, gây đau đớn hay thương tích, và nó có thể ảnh hưởng đến người xung quanh. Từ ảnh hưởng trực tiếp ấy có thể kéo theo ảnh hưởng về kinh tế, hạnh phúc xã hội và các vấn đề khác ta không lường hết được. Không đơn thuần một hành động dẫn đến một kết quả duy nhất. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đề nghị cô Phúc Bồ viết lại câu chuyện đời mình với những lời hối hận, khuyên can người khác. Kết thúc cuộc chuyện trò theo ý cô, chúng tôi cho cô tựa đề là Sám hối một đời chưa hết nợ. Nói vậy, chứ không biết cô có thực hiện được hay không. Chuyện của Phúc Bồ là một sự thật. Chúng tôi mong các anh chị không nên chán nản hay thất vọng nhìn cuộc hồi đầu của mình quá dài, không biết có đến được bến bờ hay không. Có đi, tất có đến, con đường thiên lý cũng bắt đầu từ một bước chân. Các anh chị em đừng sợ lâu dài, đừng sợ khó khăn. Tôi tin rằng quý anh chị em ở đây sẽ thành công. Việc quay về có thể diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, vài ngày, vài tháng, vài năm. Miễn là ta có quyết tâm, có nỗ lực, chắc chắn sẽ thành công. Cũng như cái tựa đề chúng tôi cho cô Phúc Bồ có chữ chưa hết nợ. Là vì những việc ta làm vẫn còn đó. Nay ta chấm dứt hành động tội lỗi là chỉ mới giảm bớt hành động chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và luật pháp mà thôi, chứ ta chưa chuyển hóa được. Do đó, chúng ta cần phải làm hàng loạt việc tốt nữa. Quan trọng là những việc làm trong giai đoạn cuối đời. Nếu không mạnh dạn viết trình bày ra những chuỗi ngày tội lỗi và những nỗi khổ đau đời mình, thì lấy gì cho lớp người trẻ tuổi non dạ cả tin ở trong thế giới giang hồ hiểm ác này lường, đo và né tránh? Bài thơ sau là tác phẩm của một người thành công bước đầu trong việc quay đầu bằng nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn cuộc đời.
Ở nhà tù như ở khách sạn, bốn bức tường chôn lấp tuổi thanh xuân. Cha mẹ nào ai không thương xót, lỡ bước vào xin ba mẹ thứ tha. Con đây lỗi đạo con từ dạo ấy, buông ba hoài không có một ngày mai. Huy hoàng phút chốc bỗng tan biến hết, nhớ ánh nắng trong buổi xế chiều tà. Lòng con hối tiếc sầu khôn tả, ước chi cha mẹ thứ tha những lỗi lầm. Con nhỏ dại chưa biết hiểu hết tình cha, con ngu khờ mãi không nhận ra được tình nghĩa mẹ. Để bây giờ con không thấy được ánh ban mai ló dạng, để bây giờ con không nghe được những tiếng ầu ơ. Trong ngục tối lòng con đầy hối hận, chôn tuổi thanh xuân trong nỗi dại khờ. Ở nơi đó chỉ có lòng cha mẹ an ủi con trong những nỗi niềm bất hạnh khôn nguôi. Hai chữ giang hồ ơi, con xin từ bỏ. Pháp luật nào xin hãy tha thứ cho những kẻ như con.
Những vần thơ mang một nội dung ý nghĩa rất sâu sắc của người có con đường đi không tương lai, không tuổi thọ, không hạnh phúc, nhưng tia sáng mới bắt đầu hé lộ. Giang hồ ơi, con xin từ bỏ. Và rất hy vọng với những lời hối lỗi trong thơ, khác với một người mang tâm trạng ê chề mỏi mệt nơi chốn giang hồ.
Ròng ròng máu chảy về tim, nỗi đau mệt mỏi bước chân giang hồ.
Cảm thấy mệt mỏi bước chân giang hồ, quý vị có biết bao điều ăn năn hối hận muốn gửi đến cha mẹ vợ con, anh chị em ruột thịt, những người đang từng giây từng phút trông đợi mình trở về đoàn tụ. Điều tốt nhất lúc này là quý vị hãy phát tâm dừng lại bước chân giang hồ từ trong ý nghĩ của mình, mạnh dạn dừng bước giang hồ bằng nhận thức sáng suốt và chân thực. Kể từ đây, cuộc đời quý vị chắc chắn không còn ba chìm bảy nổi tám lên đên như xưa nữa, mà trước mặt đã mở ra chân trời của những nỗi niềm hạnh phúc đầy ánh trăng sao tỏ rạng, không khác gì ánh trăng rằm dằng dặc soi sáng bầu trời đêm. Khi quý vị thực sự ngưng nghỉ kiếp giang hồ từ trong tâm của mình, quý vị sẽ thưởng thức được cái đẹp của cuộc đời như dần trăng đêm buông tỏa ánh vàng dịu dợi xuống thế gian với biết bao nỗi niềm hạnh phúc.